mời bà con và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Biên tập viên Trần Long và Hà Phương xin kính chào bà con và các bạn.
Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Không chủ quan với cúm AH5N8 chủng độc lực cao. An Giang đảm bảo hoạt động sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch COVID-19. Chủ động thực hiện biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng khi nắng nóng kéo dài.
Nghe mùa vàng.
Nghe nhịp đập nông thôn.
Thưa quý vị và bà con, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu tháng 6 đến nay đã phát hiện chủng virus cúm gia cầm AH5N8. Virus có thể lây nhiễm và gây tử vong cho người tại 3 tỉnh gồm Hòa Bình, Cao Bằng và Quảng Ninh. Đây là chủng virus lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Nguy cơ rất cao có thể lây lan trên phạm vi rộng, đặc biệt từ các địa phương có đường biên giới chung với các nước. Phản ánh không chủ quan với cúm AH5N8, chủng độc lực cao của phóng viên Minh Long.
Theo báo cáo của các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y, từ đầu tháng 6 đã phát hiện virus cúm gia cầm chủng độc lực cao AH5N8 tại 3 tỉnh thành phố với khoảng 10.000 con gia cầm đã tiêu hủy. Với quy mô đàn gia cầm lớn ở miền Bắc khoảng 20 triệu con, hiện nay cũng là thời điểm người chăn nuôi vào đàn gia cầm. Cộng với điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài làm ảnh hưởng sức đề kháng của vật nuôi, nên tỉnh Bắc Giang xác định nguy cơ bùng phát dịch bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao cũng như sự xâm nhiễm của chủng virus này là rất lớn. Tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu Chi cục Chăn nuôi và Thú y của tỉnh lấy mẫu giám sát chủ động, lấy mẫu gia cầm có dấu hiệu mắc bệnh, nghi mắc bệnh gia cầm tại các địa bàn có nguy cơ cao để kịp thời phát hiện dịch bệnh. Ông Dương Thanh Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang cho biết, trường hợp phát hiện kết quả dương tính đối với các chủng cúm gia cầm AH5N1, AH5N6, AH5N8 sẽ xử lý tiêu hủy gia cầm và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.
Kiến nghị với Bộ Nông nghiệp là tập trung chỉ đạo các địa phương đã phát dịch khẩn trương khống chế để dập tắt dịch, tránh lây lan ra các tỉnh xung quanh. Thứ hai, đề nghị có cơ chế hỗ trợ các địa phương, đặc biệt hiện nay thì vaccine H5N8 chưa có, thì đề nghị là có cơ chế sách hỗ trợ nguồn vaccine. Thứ ba, sớm chỉ đạo các tỉnh biên giới có các biện pháp ngăn chặn các sản phẩm không có nguồn gốc rồi thì kém chất lượng lưu thông trên địa bàn.
Theo khuyến cáo của Cục Thú y, đối với địa phương có ổ dịch cúm AH5N8 chưa qua 21 ngày hoặc địa phương phát hiện gia cầm có kết quả dương tính với virus, gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh do các chủng virus cúm AH5 cần xử lý tiêu hủy, công bố dịch và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đối với sử dụng vaccine tiêm phòng đàn gia cầm, ông Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Thú y lưu ý, các địa phương tổ chức tiêm vaccine cúm gia cầm bao vây ổ dịch, bảo đảm đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn có nguy cơ. Thường xuyên rà soát tiêm phòng bổ sung cho đàn gia cầm mới phát sinh và chưa được tiêm phòng. Sử dụng các loại vaccine cúm gia cầm đang được phép lưu hành tại Việt Nam và có hiệu quả bảo hộ đối với chủng virus cúm gia cầm AH5N6. Bởi theo Tổ chức Thú y Thế giới, chủng virus cúm gia cầm AH5N8 cùng phân nhánh 2.3.4.4b với virus cúm gia cầm AH5N6.
Hiện nay có nhiều loại vaccine, kể cả vaccine nhập khẩu cũng như là vaccine sản xuất trong nước. Cái chủng virus AH5N8 và AH5N6 cùng thuộc nhánh virus 2.3.4.4b. Và theo khuyến cáo của các tổ chức quốc tế, đặc biệt Tổ chức Thú y Thế giới, thì có thể là sử dụng phòng chủng AH5N6 để phòng chủng virus AH5N8.
Với tính chất phức tạp của chủng cúm gia cầm AH5N8 và các chủng virus thể độc lực cao khác, hạn chế thấp nhất lây nhiễm và gây tử vong cho người, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công điện đề nghị Chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo các sở ngành và chính quyền các cấp triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm AH5N8 và các chủng virus cúm gia cầm. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến khẳng định,
Bộ đã chỉ đạo Cục Thú y làm hết sức kiên quyết tất cả những đàn mà có virus H5N8 hủy toàn bộ và xử lý cái biện pháp an toàn theo rất khắt khe. Dài hơi thì Bộ đã cho khảo nghiệm, kiểm nghiệm cái vaccine H5N8. Chắc trong thời gian ngắn nhất sẽ có và chúng ta sẽ chủ động cái bước vaccine để tiêm cho đàn gia cầm với quy mô 530 triệu con trong thời gian tới.
Mặc dù chưa có cơ sở khoa học chứng minh cúm AH5N8 lây lan từ người sang người, nhưng việc chủ động đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch của các địa phương và người chăn nuôi là rất cần thiết vào lúc này. Bởi không chỉ bảo vệ sức khỏe người dân mà còn giảm bớt những khó khăn mà người chăn nuôi đang phải đối mặt trước diễn biến dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp nói chung và ngành chăn nuôi nói riêng.
Thưa quý vị và bà con, tỉnh An Giang cũng như nhiều địa phương ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang phải thực hiện nhiều giải pháp để duy trì hoạt động sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản do tác động của dịch COVID-19. Địa phương này hiện có hơn 200.000 ha lúa hè thu với sản lượng ước đạt hơn 1,3 triệu tấn cùng hàng nghìn tấn rau màu, trái cây chuẩn bị thu hoạch. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn qua điện thoại với ông Trương Kiến Thọ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang về các giải pháp mà địa phương đang thực hiện nhằm duy trì sản xuất, tiêu thụ nông sản. Mời quý vị và bà con cùng nghe.
Thưa ông, nhiều địa phương đang phải thực hiện giãn cách do dịch COVID-19. Đã có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình sản xuất nông nghiệp của bà con ở An Giang?
An Giang thì thực hiện cái chỉ thị 16 theo cái văn bản của Ủy ban tỉnh. Tình hình hiện nay thì theo thông tin thì sinh hoạt và sản xuất cũng chưa có gặp gì mà khó khăn lắm. Tuy nhiên để chuẩn bị cho cái công tác thu hoạch lúa hè thu trong cái giai đoạn mùa mưa là sẽ thu hoạch rộ vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 thì phía An Giang cũng đã có cái phương án để tạo điều kiện cho cái khâu thu hoạch và cái khâu vận chuyển tại An Giang cũng như là phục vụ cho các nơi có cái nhà máy để sản xuất chế biến phục vụ cho nhu cầu trong nước và ngoài nước. Thì nói chung tới thời điểm hiện nay, tình hình nông sản, rau màu, lúa thì nó cũng chưa khó lắm. Tỉnh và Sở Nông nghiệp vẫn đang chủ động để tham mưu để mà từng bước chuẩn bị để chủ động tháo gỡ.
Để nông sản của người dân không bị ảnh hưởng tiêu thụ do sự đứt gãy chuỗi cung ứng, thì Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh có phương án như thế nào đối với các mặt hàng nông sản của địa phương chuẩn bị vào vụ thu hoạch, thưa ông?
Thì ở An Giang sẽ chuẩn bị thu hoạch lúa hè thu với diện tích canh tác là gần 200.000 ha, chia làm 3 cái giai đoạn thu hoạch. Vào cuối tháng 7 thì khoảng 70.000, vào tháng 8 thì khoảng 100.000 và phần còn lại là vào tháng 9. Vì vậy ước tính là cái sản lượng cần tiêu thụ là khoảng 1,3 triệu tấn lúa. Khó khăn hiện nay lớn nhất là cái chuyện vận chuyển lúa sau khi thu hoạch đến những cái nhà máy mà ở ngoài tỉnh. Còn ở trong tỉnh thì đã có cái tập đoàn Lộc Trời rồi một số cái doanh nghiệp mà đóng trên địa bàn tỉnh thì đã có ký các cái liên kết bao tiêu với người dân, có thể đạt được là khoảng 25% cái lượng lúa mà dự kiến thu hoạch này. Thì tới đây Sở Nông nghiệp tham mưu Ủy ban tỉnh kiến nghị sự phối hợp giữa các tỉnh để đảm bảo các cái ghe thuyền vận chuyển lúa từ các cái diện tích thu hoạch được xếp vào vận chuyển hàng hóa thiết yếu nông sản để được đi theo cái dạng luồng xanh. Dĩ nhiên là khi đi chắc chắn phải đảm bảo những điều kiện của bên y tế yêu cầu. Về cái rau màu, hiện nay một số nơi thì cũng chưa phản ánh về cái rau màu mà chỉ có cái tình hình là do là thực hiện chỉ thị 16 cho nên cái nhu cầu người dân đi mua rau màu về dự trữ làm tăng đột biến thì từ đó làm cho cái giá nó hơi nhích lên. Nhưng mà khoảng 10-15% thì tôi nghĩ là giai đoạn dài ngày tới cái thị trường ngay tỉnh An Giang thì cũng không có sự đột biến mà giá tăng quá cao. Hiện nay nó chỉ có khó là nhãn khoảng hơn 90 hecta do cái điều kiện Covid thì cái lượng khách du lịch không có. Vì vậy thì hiện nay là nhãn Khánh Hòa gặp khó khăn từ đầu ra. Hiện nay thì nhãn Khánh Hòa cũng đã có cái kết nối với phía bưu điện vận chuyển đến tiêu thụ ở những địa phương như là thành phố Hồ Chí Minh hay là những nơi khác. Nhìn chung nhãn Khánh Hòa thì giá thành nó xuống chỉ còn khoảng 1/3 so với những cái thời điểm kỳ mà giá tốt.
Với tình hình dịch bệnh COVID-19 được dự báo sẽ còn tiếp diễn rất là phức tạp, gây khó khăn cho hoạt động vận chuyển hàng hóa, nên về lâu dài thì ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang có giải pháp như thế nào để giúp người dân điều chỉnh cái hoạt động sản xuất và tiêu thụ nông sản, thưa ông?
Theo đánh giá của tôi thì đối với ngành lúa gạo chỉ khó cái khâu mà lưu thông phân phối thôi. Vì vậy mà cái cơ cấu xuống giống lúa tới đây của vụ hè thu thì cũng vẫn giữ nguyên cái lịch như là 2021. Về rau màu, sở kết hợp với lại hai cái đơn vị mà có thế mạnh vận chuyển hiện nay là Bưu điện và Viettel để tạo một cái hệ thống kênh phân phối rau màu như là Bách Hóa Xanh và Vinh Mát. Thì tôi cho rằng đây cũng là cái kênh rất là hiệu quả để phục vụ cho người dân. Vì vậy cái rau màu thì hiện nay cũng đang khuyến cáo các địa phương như là bố trí lịch canh tác cho người dân phù hợp trong cái điều kiện này. Chỉ khó là cái khâu cái cây và đặc biệt là cái xoài hiện nay thì rất là thấp. Vì vậy mà sở cũng chủ động cùng với các địa phương mà có địa bàn trái cây lớn trước mắt khuyến cáo người dân chuyển sang trạng thái là chăm sóc vườn, hạn chế kích thước ra trái để tạo một cái lượng hàng hóa quá lớn thì nó sẽ gây ra tình trạng ứ động. Cho nên là đối với trái cây thì cái mặt hàng xoài cần phải có những cái giải pháp để từ từ để mà đưa ra thị trường. Cái thứ hai là chuối, tương tự như vậy. Hiện nay thì cái lượng chuối chủ yếu có hai doanh nghiệp và các doanh nghiệp cũng đã chủ động một mặt đàm phán liên hệ với lại các thị trường xuất khẩu nước ngoài. Nếu điều kiện tốt thì sẽ tiếp tục là đẩy mạnh sản xuất. Riêng các cái loại trái cây khác như là bưởi thì sở cũng đang tiếp tục tìm những đầu ra. Tóm lại, từ đây cuối năm thì Sở Nông nghiệp và Tham mưu Ủy ban là thực hiện kế hoạch canh tác mùa vụ không có thay đổi nhiều so với kế hoạch của 2021.
Xin trân trọng cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
Thưa quý vị và bà con, thời tiết diễn biến ngày càng bất thường, ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất nông nghiệp. Nơi thì khô hạn, nơi lại trở thành vùng trũng, ngập nước, khiến nhiều diện tích đất không thể sản xuất lúa.
Ở xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, một số diện tích đất trồng lúa bị ngập nước, khó canh tác đã được chính quyền địa phương hỗ trợ người dân chuyển mô hình sản xuất phù hợp. Mô hình trồng sen trên đất lúa tại đây giúp người dân tận dụng các vùng đất trũng, nâng cao hiệu quả kinh tế và cải thiện môi trường sinh thái.
Trước đây, nhà bà Lâm Thị Đường ở thôn Nam Quất, xã Nam Triều canh tác hơn một mẫu lúa nhưng hiệu quả không cao do nhiều diện tích đất bị ngập nước. Khoảng gần 2 năm nay, một số ruộng trũng được gia đình bà Đường chuyển sang trồng sen thuê cho công ty HVN Agri. Không chỉ có tiền từ việc cho doanh nghiệp thuê đất, bà Đường còn có thể trở thành công nhân bóc hạt sen những khi nông nhàn. Mô hình trồng sen mà công ty HVN Agri đang triển khai ở xã Nam Triều giúp nhiều gia đình có thu nhập ổn định. Bà Đường cho biết, nếu so với trồng lúa thì việc cho thuê đất trồng sen hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn.
Năm nay tốt hơn năm ngoái thì cũng lại lấy công nhân ra đây làm. Thì chị em chúng tôi báo nhau ra đây bóc sen cho bác ấy. Thu nhập thì chúng tôi bóc hàng ngày thì chỉ được độ 40 cân một ngày. So với công việc khác thì nó hơn là tuổi già thì chúng tôi là hơn đàn bóc quái một ít. Thế còn đâu thì làm ruộng xong thì chúng tôi ra đây tham gia thôi.
Do tác động của biến đổi khí hậu nên nhiều diện tích đất nông nghiệp ở xã Nam Triều hiện nay thường bị ngập nước trong mùa mưa không thể sản xuất. Từ thực tế đó, năm 2019, công ty HVN Agri đã tiến hành liên kết với một số hộ dân địa phương triển khai mô hình trồng sen xuất khẩu với quy mô diện tích gần 8 hectare. Với lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng, doanh nghiệp này dự kiến mở rộng vùng trồng, chế biến sen thành phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu quy mô trên 100 hectare, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho khoảng 30 lao động ở địa phương. Chi phí đầu tư trồng sen chỉ bằng một nửa trồng lúa nhưng tiết kiệm được nhiều công chăm sóc. Trong khi đó, sen là giống cây tương đối dễ trồng, ít sâu bệnh và rất phù hợp với vùng đất ngập nước. Với một hecta trồng sen có thể cho thu nhập khoảng 50 triệu đồng sau khi trừ các chi phí. Anh Trần Văn Khang, Phó Giám đốc công ty HVN Agri cho biết.
Về thổ nhưỡng thì nó rất là phù hợp với các môi trường xung quanh. Ở đây là khu chuyên canh về nông nghiệp ở Hà Nội. Sen này bên em thì đặt tên là sen Vĩnh Điền. Thì giống này nó cái năng suất nó cao khoảng 1,5 lần so với sen cổ. Và cái chất lượng hạt nó sẽ to và nó ăn nó thơm ngon hơn để đủ để tiêu chuẩn để xuất khẩu.
Qua hơn một năm triển khai cho thấy, trồng sen là mô hình đem lại hiệu quả kinh tế bền vững, phù hợp định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương. Chính quyền xã Nam Triều đang phối hợp với doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận sao OCOP cho sản phẩm sen của địa phương. Mô hình sen được kỳ vọng sẽ tạo lợi nhuận tối thiểu từ 40 đến 50 triệu trên một hecta đất nông nghiệp, tạo ra hệ sinh thái kinh tế nông nghiệp bền vững ở vùng nông thôn ngoại thành Hà Nội. Ông Phạm Văn Tuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nam Triều cho biết, trồng sen được đánh giá là mô hình phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng, từ đó mở ra hướng sản xuất nông nghiệp bền vững cho người dân.
Trước cái tình hình bà con chuyển dịch cơ cấu, thứ hai là phân công lao động thì các cái lao động trẻ thì họ đi làm, thế còn lại thì toàn những người già lại có cái chủ trương tích tụ ruộng đất, cái chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Công ty HVN Agri này cũng đưa về thì cũng được Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tạo điều kiện để doanh nghiệp thực hiện, bởi vì cái sen này nó cũng là cái phát triển kinh tế thôi, thế nhưng cái tính phổ biến nhiều đối tượng được dùng và cái sản phẩm rất đa dạng cái sản phẩm.
Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở những vùng đất trũng sản xuất lúa kém hiệu quả được đánh giá là hướng đi triển vọng. Trồng sen là mô hình thích ứng tốt với biến đổi khí hậu, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp ở xã nông thôn mới Nam Triều.
Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
Xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về hiệu quả và công dụng của viên nang đông trùng hạ thảo Banica trong việc phòng và hỗ trợ điều trị bệnh gút. một sản phẩm từ đề tài nghiên cứu cấp quốc gia do công ty dược thảo Thiên Phúc nghiên cứu và sản xuất.
Bệnh gút là một dạng viêm khớp phổ biến, gây đau dữ dội, sưng và cứng khớp. Gút có thể tiến triển và dẫn đến tàn phế nếu không được điều trị kịp thời. Bên cạnh việc điều trị theo chỉ định của bác sĩ, thì người bệnh hoàn toàn có thể sử dụng đông trùng hạ thảo trong việc phòng và hỗ trợ điều trị bệnh gút. Đông trùng hạ thảo giúp lưu thông máu trong cơ thể một cách tự nhiên, giúp chặn đứng được những nguyên nhân gây ra các biến chứng với xương khớp thường gặp. Để thuận lợi khi sử dụng, quý thính giả có thể sử dụng viên nang đông trùng hạ thảo Banica của công ty dược thảo Thiên Phúc, là sự kết hợp giữa đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris với hồng sâm và linh chi. Với 500mg đông trùng hạ thảo trong mỗi viên Banica, nên người bị gút khi dùng để hỗ trợ điều trị bệnh có thể uống 2-3 viên trên một lần, ngày 2 lần. Quý thính giả có thể gọi đến số điện thoại 091-400-1080 để được tư vấn và giải đáp những thắc mắc liên quan đến viên nang Banica và các dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo khác của công ty dược thảo Thiên Phúc. Các sản phẩm đông trùng hạ thảo của công ty dược thảo Thiên Phúc luôn đạt chuẩn, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc. Chính vì thế, một số đơn vị khác đã sử dụng bao bì tương tự như các sản phẩm của Thiên Phúc, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Do đó, quý thính giả và người tiêu dùng cần chú ý phân biệt hình ảnh và logo Thiên Phúc trên mẫu mã sản phẩm, tránh mua phải hàng nhái nhãn mác. Quý thính giả có thể gọi tới số điện thoại 091-400-1080. Quý thính giả quan tâm, muốn được tư vấn và giải đáp trực tiếp những thắc mắc liên quan đến việc phòng và hỗ trợ điều trị các loại bệnh khi sử dụng đông trùng hạ thảo Thiên Phúc, hãy đón nghe chương trình tư vấn sức khỏe được phát trực tiếp trên VOV1 lúc 15 giờ 15 phút thứ Bảy hàng tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chuyên mục tư vấn sức khỏe của chúng tôi ngày hôm nay.
Này, ông thiếu ngủ hay sao mà cứ ngáp ngắn ngáp dài thế?
Hey, một đêm đi tiểu nhiều lần, chuyện ấy cũng kém bội phần ông ơi.
Ôi, tuổi này thận yếu đó thôi, sinh lý suy giảm chẳng vui vẻ gì. Ông dùng viên bổ thận Banica ngay đi, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối tiểu đêm nhiều, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam làm chậm quá trình mãn dục nam.
Hay đó, nhưng mà có tốt đúng như thế không ông?
Yên tâm, viên bổ thận Banica của công ty cổ phần dược Thảo Thiên Phúc sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận GMP, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc. Mà ông biết không, Thiên Phúc còn là công ty có 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu đông trùng hạ thảo, được Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học Công nghệ tài trợ nữa đấy ông ạ.
Quá tốt rồi, tôi phải mua dùng ngay mới được.
Viên bổ thận Banica, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080, website duocthaothienphuc.vn. Sản phẩm hiện có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Thưa quý vị và bà con, từ giữa tháng 6 đến nay, nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện rộng, đặc biệt là các tỉnh miền Trung, khiến cho nhiều diện tích rừng có nguy cơ cháy ở cấp 5, là cấp cực kỳ nguy hiểm. Các điểm nóng về cháy rừng hiện nay tập trung ở các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế.
Để giảm thiểu thiệt hại về tài sản của người dân do cháy rừng gây ra, các địa phương đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác phòng chống cháy rừng, tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng tại khu vực có nguy cơ xảy ra cháy và cháy lớn. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Quốc Hiệu, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nội dung này. Mời quý vị và bà con cùng nghe.
Thưa ông, là theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì thời tiết năm nay sẽ có nhiều đợt nắng nóng kéo dài. Vậy điều này có ảnh hưởng như thế nào đối với công tác phòng chống cháy rừng?
Vâng, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì nhiệt độ trung bình trong tháng 7 năm 2021 trên cả nước là phổ biến là xấp xỉ trung bình nhiều năm. Thế thì trọng điểm ấy là cái từ tháng 7 đến tháng 9 nhiệt độ phổ biến là mức cao từ 0,5 đến 1 độ so với trung bình nhiều năm ở các tỉnh từ khu vực Thanh Hóa vào đến các tỉnh Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận có thể là có nơi nhiệt độ trên đến 40 độ C. Trước cái thực trạng như vậy thì nó đặt trên khoảng 6,9 triệu hectare rừng trước cái nguy cơ dễ xảy ra cháy. Đồng thời đặc thù ở các cái tỉnh miền Trung vào cái mùa khô, mùa nắng nóng như hiện nay kết hợp kèm theo với gió phơn Tây Nam hay người ta gọi là gió Lào thì nó làm cho cái vật liệu cháy khô nỏ dẫn đến cái nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Và cái diện tích rừng mà dễ cháy như tôi có thống kê là khoảng 6,9 triệu hecta trên cả nước ấy. Thì nó nằm chủ yếu là các cái hai cái loại rừng, một là cái rừng non mới trồng mà chưa khép tán, hai là cái rừng mà đưa vào khoanh nuôi phục hồi và rừng che nữa, thì là những cái đối tượng này có cái nguy cơ cháy rất là lớn.
Rõ ràng là trong những năm vừa qua thì ngành kiểm lâm nói riêng và các địa phương thì cũng đã triển khai nhiều cái giải pháp để hạn chế những cái vụ cháy rừng. Tuy nhiên thì có một thực tế là có những vụ cháy rừng thì diễn ra nhiều ngày mới được phát hiện và dập tắt. Vậy qua đợt kiểm tra về công tác phòng chống cháy rừng của Cục Kiểm lâm tại một số địa phương vừa rồi thì xin ông có thể cho biết cái công tác quản lý triển khai phương tiện chữa cháy rừng ở cơ sở hiện nay như thế nào?
Thì qua công tác kiểm tra hướng dẫn tại các địa phương cũng như công tác nắm tình hình qua quá trình theo dõi chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong thời gian qua thì chúng tôi thấy rằng ở các địa phương ấy cũng đã phê duyệt cái kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng, hướng dẫn đôn đốc chủ rừng xây dựng kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng. Cụ thể thì theo chúng tôi nắm được có 60 tỉnh có rừng cũng đã xây dựng cái kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng cấp tỉnh, chỉ đạo đôn đốc hướng dẫn các chủ rừng xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng trên diện tích rừng được giao, thành lập duy trì trên 500 cái trạm chốt chặn tại các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy rừng, đảm bảo xử lý nhanh các cái tình huống cháy rừng ngay tại địa bàn cơ sở. Đồng thời thì cũng mua sắm bảo dưỡng trang thiết bị để phục vụ công tác phòng cháy cháy rừng. Cục Kiểm lâm thì cũng đã chỉ đạo 4 cái chi cục kiểm lâm vùng duy trì các cái tổ thường trực kèm theo trang thiết bị phương tiện phòng cháy cháy rừng ứng trực hỗ trợ tại các cái tỉnh trọng điểm. Chúng tôi cũng duy trì cái thông tin cảnh báo cháy rừng, phát hiện sớm cháy rừng hàng ngày, cung cấp đến chi cục kiểm lâm và các chủ rừng để biết thực hiện công tác phòng cháy.
Vậy thì trước cái tình trạng báo động về nguy cơ cháy rừng trong cái điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài như những ngày vừa qua thì ông có cái thông điệp gì gửi đến người dân để cái công tác phòng chống cháy rừng đạt hiệu quả, qua đó thì giảm thiệt hại về kinh tế do cháy rừng gây ra?
Để thực hiện tốt cái công tác phòng cháy rừng ấy, bảo vệ tài sản cũng như tính mạng của nhân dân thì chúng tôi khuyến cáo bà con nhân dân sống gần rừng, ven rừng, đặc biệt là những người có cái hoạt động trồng rừng, khai thác rừng trồng, sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp, thực hiện một số cái nội dung như sau. Thứ nhất là chủ rừng để chủ động xử lý thực bì tại các khu rừng, vườn nhà của mình, đốt trước có kiểm soát, làm giảm vật liệu cháy một cách an toàn. Thứ hai là làm mới tu sửa đường băng cản lửa và các công trình phòng cháy, chữa cháy rừng ở các diện tích rừng có nguy cơ cháy cao. Thực hiện cái việc đốt dọn thực bì để trồng rừng theo đúng hướng dẫn của kiểm lâm địa bàn, chỉ đốt vào buổi sáng sớm trước 10 giờ, lúc không có gió, thực bì phải được vun thành từng đám nhỏ cách xa bìa rừng từ 10 đến 20 mét. Khi đốt phải đốt từ trên đỉnh đốt xuống chân, không được đốt vào lúc nắng to, gió to. Khi đốt thì phải có người canh gác, lửa cháy hết mới được ra về. Trước khi đốt thực bì thì phải thông báo cho trưởng thôn, bản nắm để theo dõi, giám sát. Không đốt bãi chăn thả gia súc vào thời gian cao điểm từ trưa đến chiều và những ngày nắng nóng kéo dài. Đặc biệt là khi xảy ra cháy rừng hoặc là phát hiện ra cháy rừng thì phải báo ngay cho chính quyền địa phương, kiểm lâm để tổ chức dập ngay khi đám cháy mới phát sinh, không để xảy ra cháy lớn.
Xin trân trọng cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
Thưa quý vị và bà con, sản xuất nông sản an toàn, thân thiện với môi trường, vì sức khỏe người tiêu dùng đang dần trở thành hướng phát triển của ngành nông nghiệp nước ta. Việc xây dựng chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp an toàn, đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật, vì thế trở thành yêu cầu quan trọng để sản phẩm trở thành lựa chọn của người tiêu dùng.
Hợp tác xã sản xuất và thương mại thủy sản Xuyên Việt, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương là một đơn vị chuyên nuôi cá thương phẩm và chế biến sản phẩm thủy sản phục vụ thị trường nội địa. Các loại thủy sản của đơn vị này được nuôi theo quy trình chất lượng cao, tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp kỹ thuật. Theo anh Lê Văn Việt, giám đốc hợp tác xã Xuyên Việt, dù còn gặp nhiều khó khăn khi đưa sản phẩm ra thị trường, nhưng đơn vị luôn nhận thức sản xuất nông nghiệp sạch là xu hướng tất yếu của quá trình tái cơ cấu nền nông nghiệp hướng tới thị trường xuất khẩu. Anh Lê Văn Việt cho rằng, để khách hàng tin dùng sản phẩm thì cơ sở sản xuất cần xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh bài bản đi đôi với nâng cao chất lượng sản phẩm.
Muốn có cái lợi ích kinh tế đấy, chúng ta phải có một phương án kinh doanh hiệu quả và tổ chức cái sản xuất ra những sản phẩm có giá trị cốt lõi, bền vững và hợp với cả xu hướng thị trường và nó được cộng đồng người tiêu dùng chấp nhận từ cái khâu đầu vào cho đến khâu đầu ra. Và cái công tác tổ chức của Xuyên Việt ấy, từ cái khâu lựa chọn nhà cung cấp như con giống, chế phẩm sinh học hay là thức ăn thì đều là lựa chọn những nhà cung cấp có uy tín, chất lượng.
Năm 2018, chị Nguyễn Thị Cẩm Mỹ ở xã Đất Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ quyết định thành lập hợp tác xã chè Cẩm Mỹ. Ngay từ khi thành lập, ban giám đốc hợp tác xã chè Cẩm Mỹ xác định chỉ có sản xuất theo chuỗi liên kết với phương châm vì sức khỏe người tiêu dùng thì sản phẩm mới hy vọng có chỗ đứng trên thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Trên diện tích hơn 10 hectare, hợp tác xã đồng bộ hóa quy trình chăm sóc, thu hoạch và sơ chế để cây chè đảm bảo chất lượng đồng đều. toàn bộ quá trình chăm sóc thu hái sản phẩm được thực hiện thủ công thay vì dùng máy hái. Chị Nguyễn Thị Cẩm Mỹ khẳng định.
Từ khi mà thành lập hợp tác xã chè thì đã là thay đổi tư duy của người sản xuất chè. Trước đây là người ta cũng không nghĩ rằng là bón phân hữu cơ cho chè và cũng không nghĩ rằng là cái giá trị của cây chè có thể cao lên thế. Đầu tiên mà tôi thấy rất mừng đó là thay đổi tư duy của người sản xuất. Thay đổi từ cái phương thức sản xuất mà người ta nói là chạy theo năng suất để chuyển đổi sang chạy theo chất lượng. Và thứ hai là người sản xuất chè rất yên tâm bởi cái đầu ra cũng khá là ổn định.
Bà Trương Thị Hoài, một hộ kinh doanh nông sản sạch ở trung tâm hội chợ triển lãm nông nghiệp Hoàng Quốc Việt Hà Nội cho rằng, chỉ có sản xuất nông nghiệp theo hướng đặc sản hữu cơ mới có thể cạnh tranh và tìm được chỗ đứng trên thị trường nông sản ngày càng gay gắt hiện nay. Nhận thức như vậy nên bà Hoài đã liên kết với một số hộ trồng dưa leo bao tử tại tỉnh Ninh Bình, sản xuất theo mô hình nhà lưới khép kín, từ khâu lựa chọn giống cho đến thu hoạch, bảo quản và chế biến. Những sản phẩm dưa muối đóng hộp đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm do bà Hoài cung cấp được người tiêu dùng ở các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng lựa chọn.
Nhu cầu sử dụng sạch của người Việt Nam là rất là cao, ai cũng muốn thôi. Nhưng mà cái độ tin tưởng thì họ còn đang nghi. Tức là rất nhiều cái chuyện mà các siêu thị đã lấy rau sạch các thứ ở ngoài vào thì nó cũng có những cái tai tiếng như thế. Nếu như mình cứ quyết tâm đi theo cái con đường nông nghiệp sạch thì đấy là một cái chọn lựa lâu dài và rất là sáng suốt. Không lo người dân người ta không nhận ra.
Sản xuất nông nghiệp đặc sản hữu cơ đang là hướng đi của nhiều nhà nông nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng và thích ứng với sự thay đổi của thị trường. Đây tiếp tục là xu hướng sử dụng sản phẩm nông sản được người tiêu dùng lựa chọn trong những năm tới.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Chương trình do biên tập viên Hữu Hưng và nhóm phóng viên kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.